Ngài Phật tử đây gọi là nam tử, nữ nhân, tu hành kinh đại Niết Bàn. Ngài thành tựu đầy đủ tầm không đức thứ nhất. Thời sống mê tới giờ mới giảng được cái công đức thứ nhất thôi. Thì như vậy thì quý vị nhớ từ đại Niết Bàn có mấy công đức? Học qua thời quên hết trơn. Phật nói quá dài, quá dài. Nghĩa là Phật nói 50 công đức. Trong khoảng này Phật nói tu đại Niết Bàn có 50 công đức. Bởi có 50 công đức cho nên người nào mà tu được đại Niết Bàn này thì có 5 công đức. Mà chính phẩm này giảng có 50 công đức. Mà ngày hôm qua nay mình học mới cái công đức thôi. Trong công đức thứ nhất đó, một là chẳng chỗ chẳng nghe có thể bạn nghe, hai là nghe rồi có thể làm lợi ích, ba là có thể giúp tâm nghi hoặc, bốn là được trí huệ chánh trực, năm là có thể giúp bạn bí mật cái như ba đó. Đó thì mình học hôm qua nay mới thấy cái như đó là năm điều của cái công đức thứ nhất. Lẽ ra phần cái việc này thì phải chú ý mấy cái phần này cho người học nó dễ nhận, nhưng mà ngài không chú ý. Thật ra mình đọc rồi nếu mà không có ai kéo chú ý để mà tâm kích thì mình không biết tới đâu là hết công đức thứ nhất, tới đâu là công đức thứ hai, không biết. Tới đây là kết thúc của công đức thứ nhất rồi, bắt đầu qua công đức thứ hai. 50 công đức ở trên đó. Thì bây giờ đây mình đã học được công đức thứ nhất, bây giờ qua tới công đức thứ hai. Tiếp bốn phần công đức thứ hai do người tu cái kinh đại Niết Bàn, tu hành kinh đại Niết Bàn mà được. Từ Bồ Tát khi mà tu hành kinh đại Niết Bàn nào có được công đức gì? Xưa chỗ chẳng được mà nay được, xưa chỗ chẳng thấy nay được thấy, xưa chỗ chẳng nghe nay được nghe, xưa chỗ chẳng đến nay được đến, xưa chỗ chẳng biết nay được biết. Tức là mấy cái công đức. Xưa chẳng được mà nay được là một, xưa chẳng thấy mà nay thấy là hai, xưa chẳng nghe mà nay nghe là ba bốn, xưa chẳng đến mà nay đến là bốn, xưa chẳng biết mà nay biết là năm. Cũng có năm cái điều nữa. Bây giờ mới giải thích thế nào gọi là xưa chẳng được mà nay được. Đó là giải thích cái thứ nhất, chính là nói về thành thân. Thành thân có hai thứ, một là ngoài, hai là trong. Thành thân ngoài thời cùng ngoại đạo giống nhau. Thành thân ở trong có hai thứ, một là của vị thừa, hai là của Bồ Tát. Thành thân của Bồ Tát hàng thanh văn bích chi Phật chẳng có được. Hàng vị thừa biến hóa một tâm, hiện là một chẳng hiện được nhiều. Bồ Tát ở trong một tâm rồi có thể hiện đủ tất cả thân trong lục đạo, do vì được thế lực của kinh đại Niết Bàn. Đây gọi là xưa chỗ chẳng được mà nay được. Đó, đó là giải thích xưa chỗ chẳng được mà nay được. Lại Bồ Tát được thân tự tại, tâm tự tại, tất cả phàm phu thân cũng như tâm đều chẳng tự tại. Hoặc tâm theo nơi thân, hoặc thân theo nơi tâm, hai cái nó đưa với nhau hết. Thân theo tâm hoặc tâm theo thân. Ví như người say rượu, bỏ cái số xem, ví như người say rượu ở trong thân. Ví như người say chứ phải, ví như người say không có hết phải. Rượu ở trong thân, lúc bây giờ thân động, tâm cũng động theo. Thì nếu người sai là lúc đó bị rượu nó kích động ở trong thân, thì như vậy cái tâm động rồi thân cũng theo đó mà động. Cũng như thân mỏi mệt thì tâm cũng mỏi mệt theo đó. Người nào mà người có tập tu ngồi thiền á bữa nào mà mình làm gì mệt nhọc quá, thân nó bì ruộng quá, thì cái hồn tính để tâm cho tỉnh táo, thấy không? Tính giữ cho nó tỉnh táo, nhưng mà hồn nó gục lên, nó gục xuống, tức là tâm nó cũng bị mờ, mà yếu đuối. Thì đó là để thấy là khi cái thân mỏi mệt, thì cái tâm nó cũng mỏi mệt theo. Đây thì gọi là tâm theo nơi thân. Lại, tức là lại như trẻ thơ, thân nó nhỏ bé, tâm nó nhỏ bé theo, nó nhỏ theo. Người lớn, thân lớn thì tâm cũng lớn theo. Giống như có người thân thể thô rít, tâm họ thường nghĩ đến dầu mỡ, muốn thoa sẽ được trơn nhuyễn. Đây gọi là tâm theo nơi thân. Nghĩa là khi nào mà thân mình nó có cái gì nó bực bội đó, thì cái tâm mình nó luôn nó nghĩ tới muốn được cái gì, ví dụ như thế nào rít rắn bực bội đó, thì cái tâm nó nghĩ tới nước muốn tốt, phải không? Thật ra cái tâm nó luôn luôn nó theo nơi thân. Thế nào gọi là thân theo tâm? Đó là trường hợp tâm mình theo cái thân, lệ thuộc vào thân. Bây giờ cái thân nó lệ thuộc vào tâm, chính là đi, đến, ngồi, nằm, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Người sầu não thì thân gầy héo, người vui mừng thì thân tươi nở, người kinh sợ thì thân run rẩy, chuyên tâm thính pháp thì thân vui vẻ, người buồn khóc thì nước mũi nước mắt chảy xuống. Đây thầy gọi là thân theo nơi tâm. Đó. Thì như vậy, ví dụ như mình muốn đi, mình muốn đi tức là tâm, thì cái thân liền theo đó mà cất bước. Mình muốn nằm thì vừa tâm vừa nghĩ nằm, thì cái thân theo đó mà nằm. Muốn ngồi thì cũng vậy. Mình ví dụ như mình muốn làm việc bố thí, mình muốn làm việc trì giới, thì cái đó đều do tâm, mà rồi cái thân nó cũng tùy thuộc theo đó. Ví dụ như bây giờ bị người ta đánh mình, thì lúc đó tâm mình nghĩ mình phải nhẫn nhục, thì lẽ ra cái thân mình phải đánh lại họ, mà giờ mình nghĩ tới cái nhẫn nhục cái rồi mình nhịn họ cái thôi, thì tâm nó nghĩ nhẫn nhục thì cái thân theo đó mà nhịn đó. Thì như vậy để thấy rằng cái thân nó theo tâm. Mà chính những cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ rằng hiện tại người bệnh là gốc tại cái tâm, phải không? Cái tâm mình mà buồn cái thì sanh ra bệnh hoạn. Thì như vậy đó, rõ ràng mình biết cái nghĩa cái thân theo tâm. Vì vậy cho nên nghĩa là mình muốn cho ít bệnh hoạn thì vui vẻ hoài, cái thì thân ít bệnh hoạn nó tươi tỉnh. Còn nếu người nào sầu não mặt nhăn nho hoài thì ít dễ nhất định phải đau tim thật, hoặc là đau gan đau phổi đó. Thì cái đó là gốc của bệnh. Thì đó là tại cái nghĩa thân theo tâm. Trường hợp cái này là mình hiểu rõ cái nguyên cớ. Có cái thì tâm theo thân, có cái thì thân phải theo tâm. Cho nên mình tu được, cái tâm mình nó vững rồi thì cái thân mình nó cũng theo đó mà khỏe. Thì cái chỗ mà nói thân theo tâm này đó, thì tôi đã kinh nghiệm nhiều cái chỗ đó. Ví dụ như khi mà tôi đau nằm nhà thương, thì lúc đó là bệnh phổi, người ta kỵ với xíu lạnh, mà tôi lên trên Bảo Lộc ở, thì như vậy tức là trái với lời bác sĩ dạy. Mà tại vì tôi tin rằng nếu tâm tôi không lo, không phiền não thì bệnh nó hết, thiệt, lên ở đó 2 năm hết trơn. Thành ra như vậy tức là thân nó theo tâm, tâm mình được an ổn thì mình hết bệnh. Còn ví dụ như mình bệnh mà ở cái chỗ nào nó bực bội quá thì riết mình nó sanh bệnh. Đó là do cái lòng mình bực bội buồn phiền thì nó sanh ra bệnh. Đó. Thì như vậy mình thấy rõ, cứ lúc muốn cho hết bệnh thì tâm mình phải an ổn, vui vẻ. Bồ Tát thì chẳng như vậy. Bồ Tát thì chẳng như vậy. Tức là sao? Thân tâm đều được tự tại, nghĩa là cái nào nó riêng phần cái đấy, các ngài được cái đặc biệt đó, nó không bị theo, không bị lệ thuộc với nhau. Còn phàm phu mình thì bị lệ thuộc, cái này nó dính mắt với cái kia nó dính mắt với cái nọ. Đại Bồ Tát hiện thân tướng như vi trần, hiện thân như vi trần, thân vi trần này có thể khắp đến vô lượng vô biên hằng hà sa thế giới, không bị chướng ngại, mà tâm Bồ Tát thường định vẫn không di động. Đó là cái đặc biệt của Bồ Tát. Đây thì gọi là tâm chẳng theo thanh, và cũng gọi là chưa chỗ chẳng đến mà nay được đến. Vì tất cả thanh văn Đức Chư Phật chẳng thể đến được mà Bồ Tát đến được. Tất cả thanh văn Đức Chư Phật dầu dùng thần thông chẳng có thể biến thân nhỏ như vi trần sắp đến vô lượng hằng hà xa thế giới. Thanh văn Đức Chư Phật lúc thanh động, thời tâm cũng động theo. Cái chỗ này thì tôi dừng lại để chỉ cái sự tu hành cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của nó. Thường thường ở trong thiền tông mà thấy người nào tu thiền, tu theo thiền tông chú trọng vào cái ngồi nhiều quá, bị các ngài gỡ là tiểu thừa. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình ngồi tâm mình nó mới định, tức là khi thanh yên tâm mới định, mà thanh yên tâm mới định người thanh động thì tâm nó lạc. Thì như vậy sao? Tức là cái thân của tinh chân duyên giác rồi nè. Tại sao? Cho nên các ngài tập định ở trong cái động, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là làm cái gì cũng thiền, ở trong đó lúc nào cũng thiền. Thành ra cái đại định của các ngài là cái đại định làm tất cả việc, đi chăn trâu, đi cày ruộng, đi cuốc đất, đi vớt củi như lục tổ đó, vớt củi giả gạo trong cái động đó mà không định. Như vậy đó, cái đó mới là cái tâm của Bồ Tát. Nói như vậy để quý vị ý thức được nó tại sao các ngài lại chê ngồi thiền. Tại vì mình ngồi như vậy là thanh yên, mà thanh yên tâm mới yên. Thì như vậy khi thanh động tâm yên, thì đó là mình còn chưa có tự tại, thanh tâm chưa được tự tại. Muốn cái thanh tâm tự tại thì thanh động mà tâm vẫn yên, cái đó mới là tự tại. Thì đó mới thực là cái hạnh của Bồ Tát. Cho nên ráng tập đi cuốc đất cũng thiền, mà nấu cơm cũng thiền, chứ đừng có ngồi mới thiền, còn đi ra thì hết thiền. Cái đó đó chưa được. Nó những thể ăn nhiên đó, ráng tập được cái đó thì mới thực là tâm tự tại của Bồ Tát. Nhưng mà mới kêu kêu quá thì ngồi cũng tốt, chứ không phải nói vậy bỏ ngồi. Ngồi cũng tốt nếu mình còn chơi cơ, nhưng mà trong khi ngồi nó yên, chính mình cũng phải tập khi làm cho nó được yên nữa, thì như vậy mới hay, nó tự tại. Bồ Tát chẳng như vậy, tâm dầu chẳng động mà thanh đến khắp tất cả chỗ. Đây gọi là tâm chẳng theo nơi thanh. Lại Bồ Tát quá thanh lớn bằng đại thiên thế giới, đem thanh to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần, tâm cũng của Bồ Tát cũng chẳng nhỏ theo. Nghĩa là dầu thân có to lên, có nhỏ lại, mà tâm vẫn an nhiên trong định, chứ không có lớn không nhỏ. Thanh văn Đức Chư Phật dầu có thể quá thanh to lớn như đại thiên thế giới, nhưng chẳng thể đem thanh to lớn này chui vào thân nhỏ như vi trần. Chứ làm lớn được mà làm nhỏ không được. Bồ Tát tự tại, lớn cũng được, nhỏ cũng được, nhưng thanh biến quá lớn nhỏ mà tâm vẫn an nhiên. Cho nên đọc cái trong các cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa vân vân đó, chúng ta thấy các vị Bồ Tát ở cõi nước khác đi qua cõi này nghe kinh mà nói là còn tâm vẫn ở trong đại định. Thân thì có dời đổi mà tâm luôn luôn ở trong định. Vậy đó, đó là Bồ Tát cái đặc biệt đó. Cho nên mình được làm sao mà đi đâu rồi thì làm gì làm mà tâm vẫn ở trong định hoài. Thì như vậy nấu cơm, nấu nước, làm gì cũng đạo hết, không có chỗ nào không phải đạo. Còn nếu mà mình đi ra thì nó loạn, ngồi lại mới yên, thì đó đạo chỉ có lúc ngồi, mà lúc đi nó hết đạo.